tự nàng chỉ bước về hoàng pháp thiết tha niềm nắng mô A Di Đà. Bảy ngày tập quay nghi, bảy ngày chẳng thể phi, bảy ngày chuyên niệm Phật việc từ tham sân.
Kính bạch quý tôn đức trong ban tổ chức khóa tu, thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2009. Chúng ta đang có mặt tại chùa Hoằng Pháp để tham dự khóa tu Phật thất lần thứ 56. Khóa tu được diễn ra trong bối cảnh chùa Hoằng Pháp đã có một sự kiện vô cùng trọng đại, đó là Thượng tọa trụ trì đã cung nghinh được Ngọc Phật về tôn trí tại chùa để Phật tử mười phương được chiêm bái, được đảnh lễ và cầu nguyện. Tôi cho rằng đây là một sự kiện vô cùng trọng đại đối với Phật giáo Việt Nam cũng như đối với chùa Hoằng Pháp nói riêng. Quý vị có thể hình dung là một khối ngọc 18 tấn được người ta phát hiện ở Vancouver, Canada, và Đức Đạt Lai Lạt Ma Zopa Rinpoche đã nằm mộng thấy được điều đó. Ngài đã nói với đệ tử của mình là Phật tử ông bà Ian Green, là một đại thí chủ suốt 35 năm tu theo Kim Cang Thừa. Thì khi mà nghe tin của Đức Đạt Lai Lạt Ma nói á, thì ông Ian Green đã từ bên Úc sang Canada để mua cái khối ngọc này và sau đó chuyển qua Thái Lan để nhờ các nghệ nhân Thái Lan chạm trổ một Đức Phật theo mô hình của Đại Phật Bodh Gaya Ấn Độ, và chạm trổ xong được các sư Thái Lan làm lễ khai quang. Và quý vị biết cái tượng Phật được cung nghinh đầu tiên, một cái quốc gia đầu tiên được cung nghinh đó là Việt Nam. Đó là một phước báo lớn, đó là một công đức lớn. Quý vị có bao giờ nghĩ là sau khi mà rời Việt Nam rồi thì Ngọc Phật có thể trở lại được Việt Nam một lần thứ hai không? Nếu có chăng thì cũng là đến đời con đời cháu của chúng ta, hiếm mà có được lần thứ hai. Vì vậy cho nên mình có được cơ duyên để chiêm bái, để đảnh lễ Ngọc Phật, đó là một điều rất quý, khó có được cơ hội thứ hai. Và tượng Ngọc Phật này được coi là tượng Ngọc lớn nhất hành tinh. Sau khi mà đưa đến một số quốc gia khác chiêm bái thì tượng sẽ được về tôn trí tại Đại Tháp Từ Bi của Úc Châu. Và trong tất cả các quý vị đang có mặt ở đây, tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng đã được chiêm bái, đảnh lễ và cầu nguyện Đức Phật, phải không? Có quý vị nào chưa cầu nguyện không? À, đó là một công đức của mình. Và khi đối trước Đức Phật, mình cầu nguyện điều gì? Quý vị cầu nguyện điều gì? À, cho được hạnh phúc, cho được bình an, à, và cho thế giới được hòa bình. Thưa đại chúng, ở trong mỗi chúng ta mỗi người có một ước nguyện khác nhau và mỗi người có một mong cầu khác nhau. Có những Phật tử đứng trước Đức Phật và cầu nguyện cho tất cả muôn loài chúng sinh được an lạc, cho thế giới này được hòa bình. Nhưng mà cũng có những Phật tử có những nỗi niềm sâu kín trong lòng, chỉ muốn bộc bạch lên Đức Phật thôi. Đúng không? Tự nhiên ông thầy bảo nói đi, khó nói quá. Và trong cuộc sống của chúng ta, quý vị, ai cũng có nỗi khổ niềm đau. Có những bước chân trên cuộc đời mình bị bế tắc, mình bị tuyệt vọng, mình có nhiều phiền não quá, có nhiều nỗi buồn quá, mình thấy tâm mình bất an. Chính vì tâm bất an cho nên mình mong cầu được bình an. Cũng có những vị thấy sao mà cuộc sống khổ sở quá, mình bị những oan khiên, mình bị những gút mắt mà không biết chia sẻ cùng ai, và cũng chẳng ai chia sẻ với mình, không ai cảm thông mình hết. Mình thấy cuộc đời mình sao bất hạnh quá. Vì bất hạnh cho nên mình mong cầu hạnh phúc, và vì bất an cho nên mình mong cầu được bình an. Muốn cho thế giới được hòa bình, được bình an thì mỗi con người phải có hòa bình và phải bình an trước. Cho nên mình cầu cho mình được bình an, mình cầu cho mình được hạnh phúc. Mình đứng trước Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy cho con được hạnh phúc, được bình an, phải không? Và nếu chúng ta cầu với Đức Phật như vậy, chắc chắn Đức Phật sẽ trả lời: các con hãy trở về quán chiếu nơi tự tánh của chính mình, ở nơi đó có hạnh phúc và có bình an. Như vậy thì hạnh phúc và bình an nằm ở trong tự tánh của mỗi con người. Nếu vậy thì tại sao mình cầu Phật? Nếu hạnh phúc và bình an ở trong tự tánh mỗi con người và mình quay về mình quán chiếu, mình sẽ có được, thì tại sao mình cầu Phật? Đức Phật dạy, ở trong mỗi chúng ta, mỗi con người chúng ta đều có một cái năng lượng rất vĩ đại. Năng lượng đó là sự hiểu biết lớn, là thương yêu sâu. Khi mà chúng ta có được cái sự hiểu biết lớn và có được thương yêu sâu, thì trong đó chúng ta sẽ có được hạnh phúc và chúng ta sẽ có được bình an. Với những bậc thượng căn thượng trí thì tự thân có đủ lực để làm phát khởi cái năng lượng đó. Những trường hợp như vậy gọi là tự ngộ, tự lực giác ngộ. Chúng ta là những người trung căn, hạ căn, chúng ta không đủ lực để chúng ta làm phát khởi năng lượng, cho nên mình mong cầu lên Đức Phật. Tự thân của mình với chánh niệm, với chánh định, thì đó gọi là tự lực. Và sức mầu nhiệm của chư Phật, đó gọi là tha lực. Khi một đứa bé với sự thông minh, chăm chỉ, cần cù học tập, thì đó là sự tự lực của đứa bé. Sự hướng dẫn của thầy giáo, của cô giáo, thì đó là tha lực. Khi một đất nước có nhiều tài nguyên thiên nhiên, nhiều khoáng sản, và những con người trên đất nước đó có khả năng để khai thác được những tài nguyên quý giá đó, thì đất nước đó là tự lực. Còn nếu không đủ khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ, phải nhờ các chuyên gia ở nước ngoài để tham gia khai thác. Thì các cái chuyên gia nước ngoài đó gọi là tha lực. Cũng thế, với tâm thành kính của chúng ta, với chánh niệm, chánh định của mình, niệm là nhớ nghĩ, nhớ nghĩ những điều chân chánh gọi là chánh niệm. Định là sự chú tâm vào một vấn đề cầu nguyện gọi là chánh định. Chánh niệm và chánh định của mình đó là tự lực và sức mầu nhiệm của Thế Tôn, đó là tha lực. Khi mà mình cầu nguyện lên Đức Phật thì phương pháp cầu nguyện nó sẽ như thế nào? Mình là chủ thể để cầu nguyện và Đức Phật là đối tượng để cầu nguyện, phải không? Mình cầu nguyện Đức Phật trong chánh niệm, chánh định, cho đến cái khi mà không còn phân biệt chủ thể và đối tượng, thì lúc đó sức màu của sự cầu nguyện sẽ biểu hiện. Cái sự giao cảm giữa ta với Đức Phật sẽ được biểu hiện. Còn nếu như mình cầu, còn thấy mình là có chúng sinh, là một người đang cầu và Đức Phật ngồi ở trên cao, thì sự giao cảm nó chưa màu nhiệm, chưa có kết quả. Quý vị hiểu không ạ? Hơi trừu tượng quá phải không? Tôi sẽ nêu một cái ví dụ để quý vị hình dung. Khi mà nhận được cái thông báo Chùa Hoằng Pháp tổ chức khóa tu Phật Thất lần thứ 56 từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 4, khi nhận thông báo thì quý vị làm gì? À, mình đi đăng ký, phải không? Thì khi đăng ký á, mình là chủ thể đăng ký và Chùa Hoằng Pháp là đối tượng đăng ký, phải không? Và đúng ngày đúng giờ khai mạc á, thì mình khăn gói lên đường để tham dự khóa tu. Lúc đó mình bước chân vào Chùa Hoằng Pháp và mình đứng trong một cái tổ chức là những người bạn đạo của mình. Mình mỗi ngày được gần gũi quý thầy, được sống chung với những người bạn đạo, với sự nỗ lực tu tập, mình thấy thân của mình được nhẹ nhàng, tâm của mình được an lạc. Như vậy thì lúc bây giờ mình còn là người để đăng ký nữa không? Mình có phải là người đứng ở bên ngoài nữa không? Không. Khi chưa đăng ký á, mình là người ở quận nhất, quận ba, Hà Nội, Huế, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sài Gòn gì đó. Nhưng mà đã gia nhập vô trong khóa tu rồi, mình là một thực thể của khóa tu, là thành viên của khóa tu, không phải là người đứng ngoài nữa. Không phải là người đứng ngoài nữa. Khi mình còn ở nhà đó, mình sống với gia đình, với chồng, với vợ, với con, là năm ba thành viên gì đó. Và mỗi ngày mình phải làm cái gì? Phải kinh doanh, phải buôn bán, phải lo nội trợ, phải lo tất bật các việc ở gia đình. Nhưng mà khi mình bước chân vô trong khóa tu rồi đó, thì mình gia nhập trong một cái gia đình lớn, mình được gần gũi quý thầy, được gần gũi những người bạn đạo, và tâm của mình nhẹ nhàng khinh an. Hai cái trạng thái trước và sau khi đăng ký hoàn toàn khác nhau nha. Trước kia mình là chủ thể đăng ký và Chùa Hoằng Pháp là đối tượng đăng ký. Bây giờ phút này mình là một thực thể của khóa tu, một thực thể không tách rời, đúng không? Cho nên lúc bây giờ mình đã thể nhập vô trong thể tánh của Chùa Hoằng Pháp. Khi mà quý vị tụng kinh á, mở đầu cho mỗi lần khóa lễ thì có cái bài quán tưởng Phật. Quý vị có còn nhớ không? À, năng lễ, sở lễ, tính không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Năng lễ là mình, sở lễ là Đức Phật. Chủ thể đảnh lễ và đối tượng đảnh lễ vốn là một thể tánh tròn đầy vắng lặng, trong một thể tánh chân như vô phân biệt. Và nếu mình cảm được cái sự vô phân biệt đó thì cảm ứng đạo giao nang tư nghị, thì cái sự cảm ứng giữa mình với Đức Phật nó không thể nghĩ bàn, nó màu nhiệm lắm. Cũng giống như chúng ta, giờ phút này mình đã là một thực thể của khóa tu rồi, không còn là một người ở quận nhất, quận ba hay là ở một tỉnh khác nữa, đúng không? Cho nên khi nào mà mình hòa nhập vào, mình thể nhập được với đại giác màu nhiệm của Thế Tôn thì mình sẽ cảm ứng được. Cũng thế, trước khi đăng ký khóa tu thì khác, và bây giờ đăng ký rồi, thân mình sống nó khác và tâm mình sống nó khác. Và như vậy thì quý vị thấy sự cầu nguyện của mình nó đạt đến cái chỗ màu nhiệm là không còn phân biệt chủ thể và khách thể. Mình gia nhập vào khóa tu, mình sống được với cái năng lượng tâm của số lượng lớn đại chúng. Ở đây có 2.000 người, 3.000 người, 5.000 người. Nhờ cái tâm của nhiều người nó tạo ra cái năng lượng cho sự tu tập, mà nó chuyển hóa được tâm thức phiền não của mình. Đó là nhờ số lượng đông, tâm mỗi người nó gia tâm với nhau, nó tạo thành năng lượng. Thế thì có người sẽ thắc mắc, nếu mà tụ tập đến một nơi mà 2-3.000 người thì nó sẽ tạo ra một cái năng lượng lớn, thì liệu vô trong nhà hát, vô trong rạp chiếu bóng cũng 2-3.000 người, như vậy có tạo ra năng lượng không? Chúng ta vô trong một cái sân vận động với sức chứa 20-30.000 người để coi đá banh rồi hò hét với nhau, nó có năng lượng không? Có, quý vị, có. Nhưng mà ở mỗi giác độ khác nhau, mỗi tính chất khác nhau, nó tỏa ra những năng lượng khác nhau. Khi chúng ta vào trong nhà hát, chúng ta vào trong rạp chiếu bóng á, thì ở nơi đó nó có những khúc hát não nề, nó có những khúc hát buồn phiền, hoặc là những cái thước phim, nó cũng có những cái tình tiết éo le, gây cấn. Xét về vấn đề góc độ xã hội á, thì mình thấy là mình coi một bộ phim, mình nghe một khúc hát, nó sẽ cho mình một cái bài học về đạo đức xã hội, tâm lý xã hội hay là quan hệ xã hội. Nhưng mà bên trong đó nó sẽ truyền tải cho chúng ta một cái năng lượng. Năng lượng gì? Năng lượng của sầu bi, năng lượng của khổ não. Có những khúc hát nó não nề, nó buồn bã, nó thê lương, nó bóp nghẹt trái tim của ta, nó làm cho trái tim của mình phải ứa ra những giọt nước mắt, rất là buồn phiền, phải không? Các cụ có coi cái tuồng cổ nào mà ngồi rồi cứ khóc khan không? Chuyện của người ta trên sân khấu mình cứ ngồi mình khóc không? Hoặc là mình coi những cái thước phim, nó có những cái tình tiết éo le, rồi nó có những cái thủ đoạn mang trá, nó có những cái nhân vật thiện, rồi có những nhân vật độc ác. Về mặt hiện tượng giới thì đây là những cái bộ phim giáo dục xã hội, nhưng mà đằng sau đó, bên trong đó, nó truyền tải cho chúng ta một cái năng lượng. Năng lượng của thủ đoạn, năng lượng của toan tính, năng lượng của mưu mèo, mà mình nó truyền hồi nào mình không hay vào trong tâm thức của mình. Ngay khi mình coi một trận túc cầu cũng vậy, đằng sau đó nó truyền cho chúng ta một cái năng lượng. Đó là năng lượng của gì? Của tranh chấp, của hơn thua, của sát phạt nhau. Và đó là chưa nói với những người mà có máu bài bạc, thì đó là những cái trận cá độ hơn thua, mất cả của cải và tài sản. Đó là những cái năng lượng tụ tập của những trò chơi thế gian. Còn mình trở về với chùa Hoằng Pháp mình tu là mình tạo một cái năng lượng mới, năng lượng của hiểu biết lớn và của thương yêu sâu. Cuộc đời này cái năng lượng của khổ đau đã quá nhiều rồi, năng lượng của bất an, của phiền não nhiều quá rồi. Chúng ta đã trao cho nhau những cái thẻ vàng, những cái thẻ đỏ nhiều quá rồi. Mình đã phạt đền với nhau nhiều quá rồi. Phải không? Mình sống với nhau mình cho nhau nhiều quả phạt quá. Nhiều quả phạt mà không có lối thoát. Hoặc là anh phải ra đi, hoặc tôi phải ra đi. Chứ không có đồng ngôi đồng bạn. Phạt đền nhiều quá. Vì vậy mà trong khóa tu này mình không cần phải tạo ra những năng lượng như vậy nữa. Năng lượng của mình là mở vòng tay yêu thương ra, mở cái sự hiểu biết lớn ra, để mình nhìn nhận nhau, mình sống hòa hợp với nhau. Và mục đích để mình dự khóa tu nó là như vậy. Thì khi mà chúng ta cầu nguyện trước Đức Phật, cầu nguyện trước chư vị tổ sư hoặc là tổ tiên ông bà của mình, thì mình phải quán chiếu cho thật sâu sắc, mình nhìn nhận cho thật sâu sắc sự cảm tâm giữa mình với Đức Phật là trong thể tánh chân như không chủ thể đối tượng, đệ tử kính lạy Phật trong tương cảm nhiệm màu. Mình cầu nguyện với tâm không phân biệt, không còn chủ thể và đối tượng. Cái đó gọi là nhận diện sức sống tâm linh. Trong sức sống tâm linh mình phải nhận diện như vậy, phải quán chiếu sâu sắc như vậy. Chúng ta đi qua bước thứ hai là nhận diện sự sống thực tại. Thưa đại chúng, thực tại có nghĩa là bây giờ và ở đây. Mình nhận diện sự sống thực tại. Nhận diện nói khác hơn là quán chiếu. Quán chiếu một cách sâu sắc sự sống của mình, sự sống của mọi loài chúng sinh. Ngay bây giờ và ở đây, mình tìm hạnh phúc, mình tìm bình an cũng trong phút giây này và ngay tại giảng đường này. Hạnh phúc không có ở ngày hôm qua, hạnh phúc cũng không có ở ngày mai. Mình phải nhận diện sự sống thực tại ngay bây giờ và ở đây. Mình nhận diện bằng cái gì? Bằng cái tâm của mình, bằng cái thân của mình, bằng tất cả các quan năng của mình. Mình đang ngồi đây, mình thấy mình có đôi mắt. Đôi mắt mình thấy được cái bông hoa. Bông hoa màu vàng với nhụy màu đỏ và với những chiếc lá màu xanh. Đôi mắt mình thấy được hoa màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Lỗ tai mình đang nghe đạo lý, đang nghe pháp thoại. Có những người nhìn mà không thấy, có không quý vị? Nhìn một cách lơ đễnh, nhìn để mà nhìn, không có sự chú tâm, cho nên nhìn mà không thấy. Có những người nghe mà không hiểu, bởi vì nghe lơ đễnh, nghe không có chú tâm. Cho nên mình là người đệ tử Phật, mình phải nhìn cho thật sâu và nghe cho thật kỹ. Cái đó gọi là quán chiếu, là nhận diện. Thân của mình đang ngồi tại đây, ngồi một cách vững chãi và thảnh thơi. Tâm của mình đang nhiếp niệm về với hơi thở. Mình hít vào, mình thở ra. Hít vào, mình hít những cái dưỡng khí vào. Và thở ra, mình đưa thán khí ra bên ngoài. Mình thấy được rằng mình đang sống. Và những người bạn đạo của mình cũng đang hít vào, đang thở ra, đang cùng sống với mình. Và cái đóa hoa này cũng đang sống. Tất cả mọi sự vật hiện tượng xung quanh ta cũng đang sống, cũng đang hít vào, đang thở ra. Có một cái sự sống hòa điệu một cách màu nhiệm, đó là mình hít dưỡng khí vào rồi mình đẩy thán khí ra. Trong khi cỏ cây hoa lá, trong khi đóa hoa này thì hít thán khí vào và đưa dưỡng khí ra, nó cung cấp dưỡng khí cho chúng ta. Không tranh giành sự sống của nhau mà sống hòa nhịp với nhau. và nhìn rộng ra thế giới, mình sẽ thấy được rằng tất cả chúng sinh đều đang sống, đều đang hòa nhịp trong cùng một sự sống với nhau. Tất cả mọi loài chúng sinh đang ở trong một ngôi nhà chung, đó là trái đất, và đang thở chung một bầu không khí vĩ đại, đó là một lớp khí ở trên bề mặt địa cầu và được giới hạn bởi một bầu khí quyển cách vài chục km. Mình thấy mình cùng với tất cả các loài chúng sinh đang uống chung một nguồn nước, đó là hoặc từ trên trời mưa xuống hoặc là từ dưới đất mà ra. Mình quán chiếu một cách sâu sắc như vậy, mình sẽ thấy được rằng sự sống của mình là sự sống của tất cả mọi loài chúng sinh. Sự sống của mình cũng là sự sống của một cành hoa, một ngọn cỏ, một dòng suối, một khu rừng, một cánh đồng. Sự sống của mình không chỉ đơn giản là tấm thân này, mà tất cả môi trường xung quanh cũng là sự sống của mình. Vì vậy cho nên khi mình bảo vệ một dòng sông, mình bảo vệ một con suối, bảo vệ một cánh đồng, đó cũng chính là bảo vệ sự sống của chính mình. Không phải mình nuôi dưỡng cái tấm thân 50kg, 70kg này mới gọi là biết sống, mà biết sống là phải bảo vệ thân này và bảo vệ cái môi trường này. Nếu mỗi ngày mình chăm sóc, mình bảo vệ cái tấm thân này mà trong khi mình để cho môi trường bị ô nhiễm, bị rác rưởi, bị nhơ bẩn, thì chẳng khác nào giống như một người sống trong một căn nhà nhơ bẩn, mục nát, nhưng mà suốt ngày cứ nhìn trước gương soi. Tại sao mình ốm? Tại sao mình yếu? Tại sao mình bệnh hoạn? Mình quên rằng cái môi trường xung quanh cũng là thân của mình. Thân này chăm sóc mà môi trường không chăm sóc thì cũng chẳng có ích gì. Cũng giống như là con cá sống trong một môi trường nước. Nếu như một cái môi trường nước trong, rong xanh, cát trắng và có lóng lánh nắng vàng thì con cá sẽ sống khỏe, sống vui, sống tốt. Còn nếu như con cá sống trong một môi trường nước đen nhơ bẩn, bị rác rưởi đổ xuống, bị rác thải công nghiệp đổ ra, thì con cá đó nếu không chết thì cũng bệnh hoạn. Con người của chúng ta cũng thế. Nếu sống trong một môi trường xấu, không tốt lành, đầy những chất ô nhiễm, thì chúng ta nếu không chết thì chúng ta cũng bệnh hoạn, cuộc sống bệnh hoạn. Và thưa quý vị, cái sự ô nhiễm, cái sự tàn phá cuộc sống là từ đâu mà ra, từ đâu mà có? Con người rất tự hào là một người thông minh, là trí tuệ, là có thể khám phá ra được tất cả muôn loài, có thể lên được cung trăng và có thể xuống được dưới đáy biển. Nhưng mà có một điều con người không biết, hay là cố tình không biết, đó là con người rất tham. Con người rất tham. Chính vì tham mà con người đã tạo ra những điều rất độc ác. Con người có thể làm bất cứ điều gì có thể, bất cứ điều gì, từ cái tạo ra những cái thức ăn, thức uống có độc tố, cho đến tạo ra những cái vũ khí giết người hàng loạt, và tạo ra những quả bom có sức công phá, hủy hoại cả loài người, hủy hoại cả sự sống. Chúng ta đang sống trong một cái thế giới có thể nói là văn minh, là tiến bộ, là khoa học kỹ thuật. Nhưng mặt trái của sự văn minh và tiến bộ đó, chúng ta cũng gặp rất nhiều sự nguy hiểm. chưa bao giờ mà con người gặp phải những sự nguy hiểm như cuộc sống ngày hôm nay. Cái nguy hiểm nó rình rập chúng ta buổi sáng, buổi trưa, nó rình rập chúng ta buổi chiều, buổi tối. Nó rình rập trong từng cái bữa ăn, từng cái bữa uống. Nó không chừa bất cứ một ai, dù trẻ hay già, dù thanh niên hay là phụ nữ. Không biết là quý vị có ý thức và có nhận diện được điều đó không? Mới đây tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn, các nhà chức trách người ta đã đóng cửa gần 40 cái cơ sở sản xuất nước tinh khiết. Quý vị có biết không? Đó, chỉ mới trong tháng 4 này thôi là gần 40 cơ sở nước tinh khiết đã đóng. Sở Thanh tra Y tế của các thành phố đã khám nghiệm trong nước và người ta phát hiện ra rất nhiều loại vi trùng trong nước uống mà gọi là tinh khiết. Người ta khám nghiệm có một những cái loại vi trùng mà nó chuyên tạo ra mủ xanh. Khi mà con người mình á bị trầy bị xước á, là có những cái loại vi trùng nó tạo ra cái mủ, nó lở lết con người đó. Ấy thế mà có cái loại vi trùng đó trong nước uống của chúng ta. Rồi người ta kiểm tra, người ta thấy có một cái loại vi trùng nhiễm khuẩn, tức là cái loại vi trùng lây lan mầm bệnh ngay trong nước tinh khiết. Chưa hết, người ta kiểm tra và người ta thấy có một cái loại vi trùng nó có tên là coliform. Đây là cái loại vi trùng ở cái chỗ mà dơ bẩn nhất của loài người. Tôi nói vậy là quý vị có thể hình dung là nó ở đâu rồi. Vậy mà có ở trong nước uống tinh khiết, thì quý vị thấy là con người ta vì tham lam quá đấy chứ, người ta bất chấp. Ở nhà mình có con nhỏ, mình có mẹ già, mình khuấy một ly sữa cho con mình uống, rồi mời mẹ mình một ly sữa uống. Với tất cả sự hiếu kính, với tất cả sự thương con, mình đâu ngờ rằng là trong ly sữa này có độc tố melamin. Melamin là cái gì quý vị? Đây là một loại hóa chất công nghiệp. Người ta dùng nó để chế tạo phân bón, dùng để chế tạo thuốc nhuộm, dùng để chế tạo chất dẻo và các cái gia dụng công nghiệp. Nó được lấy ra từ than và trong đó nó chiếm khoảng 60% nitơ. Cái chất này nó có thể nó qua mặt được các cái thiết bị kiểm tra. Khi mà các thiết bị kiểm tra sữa đó là có cái chất này, người ta tưởng dường như là có cái chất đạm, chất protein cao, nhưng thực chất là có cái nitơ ở trong này và nó tạo nên cái nồng độ đạm. Nhưng kỳ thực đó là hóa chất. Mình uống vào mình sẽ bị ung thư, mình sẽ bệnh hoạn. Xuất phát từ lòng tham của con người. Mình mua một cái đĩa trái cây, mình đem về mình cúng Phật, mình mời khách, thì mình chọn những cái trái cây thật to, thật ngon, thật đẹp, đúng không? Và mình có biết đâu rằng những cái to, cái ngon là lại bị ngâm hóa chất. Một cái hóa chất gọi là chloride sodium hydrosulfate. Cái chất này khi mà ngâm trái cây ấy, là nó tươi hàng tháng và nó không có bị hư thối, nhìn thấy đẹp lắm, bắt mắt lắm. Nhưng mà kỳ thực là người ta ngâm hóa chất. Quý vị thấy, bước ra ngoài đường ăn một bát phở vướng cái gì? Phật môn. Người ta ngâm vào bánh bún, bánh phở, chả quế, chả giò, ngâm cho nó tạo độ dai, ăn cho nó ngon. Đi đâu cũng vướng hóa chất. Thôi để vô chùa ăn chay cho nó yên bình. Nhưng mà cẩn thận, vô chùa ăn nước tương, ăn nước tương cũng bị vướng nồng độ 3 MBCD. Cái nồng độ 3 MBCD là bất cứ một loại nước tương nào cũng có quý vị, nhưng mà không được quá cái nồng độ cho phép. một số hãng nước tương của Việt Nam làm quá cái quy định 86.000 lần. Mà đó là cái nồng độ tạo ra ung thư. Thì quý vị thấy cuộc sống này, quý vị nhận diện cho thật kỹ chứ, mình tránh đi đâu. Tôi nói như vậy không có nghĩa là quơ đũa cả nắm, nhưng mà tôi chỉ nói là một bộ phận nhỏ, những con người thiếu đạo đức kinh doanh, cho nên đã tạo ra những cái điều đó mà người ta không thấy rằng là sự sống xung quanh là sự sống của chính họ, cho nên mới có những điều đó. Và đó là những cái mà các nhà chức trách ngăn chặn được, phát hiện được và đẩy lùi được. Bên cạnh đó nó có những điều nguy hiểm hơn, tồi tệ hơn, và nó giết chết không chỉ con người mà lại giết chết luôn cả sự sống con người. Cái này không thể một người lo được, không thể một quốc gia lo được, mà cả thế giới phải chung tay phải lo được. Đó là hiện nay nạn tàn phá môi trường. Không khí bị ô nhiễm, rừng cây bị chặt đốn, sông ngòi ao hồ bị chất thải công nghiệp đổ ra. Rác hàng nghìn tấn không được xử lý đổ ra mỗi ngày trong cuộc sống này. Thì quý vị thấy, cái này nó nguy hiểm hơn là nạn khủng bố, nguy hiểm hơn là cả HIV. Rất là nguy hiểm. Chúng ta là một người đang sống ở trong một căn nhà, trong gia đình mình, thì mình phải ý thức được rằng căn nhà của mình nó còn lớn hơn nhiều, chứ không chỉ có 4 bức tường đâu, mà tất cả thế giới này đều là căn nhà của chúng ta. Rất có nhiều người chỉ quan điểm rằng 4 bức tường này là nhà của mình, quét cho thật sạch, lau cho thật sạch, và phía trước sân của mình, cái vườn của mình, hãy làm vệ sinh cho thật sạch, như vậy là sống tốt rồi. Còn bước qua khỏi cái cổng hàng rào ra ngoài đường rồi, đó là chuyện thiên hạ, tôi không biết. Vì vậy cho nên á, ăn một trái chuối có thể vứt một cái ào, cái vỏ răng ra ngoài đường. Chỗ đó tôi không biết, chuyện thiên hạ. Có thể đổ một xọt rác ra ngoài đường, chuyện đó chỗ đó tôi không biết, nhà tôi sạch, sân tôi mát mẻ. Điều đó có không quý vị? Vâng. Chúng ta nghĩ rằng là bảo vệ cái căn nhà này, cái khu vườn này sạch như vậy là đã tốt rồi. Còn ngoài đường, không, ăn cơm trong nhà hơi đau lo chuyện ngoài đường. Cho nên khi mà đề cập đến cái vấn đề mà bảo vệ môi sinh rồi bảo vệ sự sống rồi, cái nhìn nhận của con người, sự quán chiếu của con người chưa hiểu một cách triệt để. Còn nếu như mà nói đến cái vấn đề mà ô nhiễm không gian, rồi trái đất bị hâm nóng toàn cầu, rồi khí thải đã làm thủng các cái tầng ozone, thì chúng ta càng phớt lờ nữa. Có người sẽ nói, ăn cơm dưới đất mà lo chuyện mặt trời mặt trăng, không màng đến, nó đâu liên quan gì đến ta đâu, mà lo xa. Đúng, mặt trời mặt trăng ở cách xa chúng ta lắm. Mặt trăng thì ở cách chúng ta là 384.402 km, quá xa. Còn mặt trời thì còn xa thăm thẳm nữa. Quý vị hình dung là ánh sáng mặt trời nó chiếu đi một giây là 300.000 km. Trong khi đó là ánh sáng nó chiếu từ mặt trời xuống tới trái đất là phải 8 phút rưỡi mới tới trái đất. Vậy thì nó xa cách chúng ta đến cỡ nào? Tuy là xa vậy, nhưng không có nghĩa là không có ảnh hưởng, không có tác động đến sự sống của chúng ta. Chúng ta hình dung nếu mà không có mặt trời mình sống được không? Không có mặt trăng cũng vậy. Nó có mối tương quan tương duyên, nó hòa trong một sự sống. Sự sống của một ngọn cỏ, một cành cây cũng có liên quan đến chúng ta. Một dòng suối, một dòng sông và tất cả thiên hà đại địa, tất cả các hành tinh đều có mối tương quan tương duyên với nhau. Chúng ta cứ tưởng là mặt trời mặt trăng không có mối liên hệ, nhưng mà kỳ thật là có liên hệ với chúng ta. Hàng tháng mà triều cường nước lên xuống là do đâu quý vị? Do ảnh hưởng lực hấp dẫn của mặt trăng. Khi mà con trăng lên là nước lên. Ngày xưa tổ tiên ta, ông bà ta đã vận dụng mặt trời mặt trăng vào trong vấn đề nông nghiệp, vào trong vấn đề kinh tế, trong văn hóa và ngay cả trong quân sự. năm 938, Ngô Quyền đã đánh thắng được quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng là cũng nhờ nhìn được ánh trăng và thấy được triều cường lên xuống, cho nên mới lừa được giặc. Cho nên nó ảnh hưởng tất cả các cái tinh cầu trong thế giới đều có mối tương quan tương duyên với nhau. Mà điều này trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật đã nói rất rõ. Đức Phật nói là trùng trùng duyên khởi. Sự tồn tại của A đặt trong sự tồn tại của B, và tất cả mọi sự mọi vật đều có mối tương quan tương duyên với nhau. Một học thuyết được coi như là số một hiện nay, đó là nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Một là tất cả là một. Đó là toàn bộ cái trục của tư tưởng Kinh Hoa Nghiêm. Cách đây khoảng vài tuần, Việt Nam có tham gia một cái chương trình gọi là Giờ Trái Đất, tức là cái quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên. Người ta yêu cầu chúng ta đó là vào một cái ngày cuối, vào thứ bảy cuối của tháng 3 đó, là cả thế giới hãy tắt điện một tiếng đồng hồ, từ 8 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi. Và hôm tháng 3 vừa rồi là ngày 28, phải không? Quý vị có tham gia chương trình đó không? Và sau cái chương trình này được khoảng 4.000 thành phố của 88 quốc gia tham gia. Và riêng Việt Nam mình á, thì sau khi mà một giờ đồng hồ cúp điện á, thì người ta tính là tiết kiệm được là khoảng 150.000 kilowatt điện. Cái con số đó thực ra là không nhiều, nó không đáng kể đâu. Nhưng mà cái bài học á, nó giúp chúng ta điều gì? Sống phải tiết kiệm, phải bảo vệ sự sống, phải bảo vệ môi trường, phải bảo vệ trái đất này xanh, sạch và đẹp. Và nếu như chúng ta không biết bảo vệ đó, thì trái đất sẽ bị hiệu ứng nhà kính, sẽ bị nóng lên. Trái đất sẽ bị nóng lên, và nóng lên sẽ rất nguy hiểm cho sự sống của chúng ta, sẽ rất nguy hiểm. Trái đất nóng lên là một cái mối đe dọa rất nguy hiểm mà toàn thế giới hiện nay đang lưu tâm. Tất cả các chính phủ của trên 200 quốc gia đều chú trọng đến cái vấn đề này. Nó nguy hiểm hơn khủng bố, nó nguy hiểm hơn tất cả các loại bệnh, quý vị. Những năm gần đây, người ta kiểm tra và có những cái bằng chứng để cho thấy rằng trong suốt 50 năm qua là cái lượng carbonic nó thải vào trong không gian, nó làm cho trái đất nóng lên. Cái lượng carbonic khoảng 25%, nó làm cho trái đất nóng lên. Và nếu không biết bảo vệ, không biết chăm sóc trái đất, thì trong vòng 50 năm nữa, thì trái đất nó sẽ nóng lên từ 1,5 cho đến 5 độ C. Nó sẽ nóng lên. Nghe từ 1,5 cho đến 5 độ C mình thấy đơn giản, đâu liên quan gì tới mình, phải không? Buổi sáng thì 20 độ C, trưa thì 37 độ C, chiều xuống còn 25 độ C. Nó chênh lệch mười mấy độ C, chuyện đó bình thường, đâu có gì, phải không? Mình ở ngoài nắng 37, 38 độ C, vô trong máy lạnh 20 độ C, chênh lệch mười mấy độ không ăn thua gì với mình. Nhưng mà riêng đối với trái đất á, chỉ cần chênh lệch 1 độ C thôi thì nó thay đổi toàn bộ cục diện, quý vị ạ. Khi mà trái đất nó nóng lên á, thì những cái khối băng ở Bắc Cực và Nam Cực á, nó sẽ tan ra. Và nó tan ra thì thế nào? Mực nước biển dâng lên. Và nếu như cái tình hình này đó, trong vòng 50 năm nữa, thì mực nước biển sẽ tăng lên từ 1 tấc cho đến 1,7 m. Quý vị tưởng tượng mà nước biển mà dâng lên 1,7 m thì có người đi về đâu? Và trên thế giới này có 5 quốc gia bị thiệt hại nặng nề nhất nếu nước biển tăng. Trong đó có Việt Nam. Sợ không? Quá sợ. Và những cái biểu hiện để cho chúng ta thấy là trái đất bắt đầu chuyển mình, trái đất quá đau đớn, trái đất đang quằn quại trước sự sống, Nếu chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. Chỉ trong vòng 10 năm của thế kỷ 21 này, đầu thế kỷ 21 này, chúng ta thấy là biết bao nhiêu biến cố xảy ra. Năm 2003, một cái trận nóng dữ dội đã cướp đi 20.000 sinh mạng của công dân Pháp và các nước ở bên châu Âu. Và sau đó thì quý vị thấy là có những cái trận sóng thần này, động đất này, thiên tai bão lũ này, ở đâu? Ở Phuket, Thái Lan, ở Sumatra, Indo, hoặc là Nagis, cơn bão ở Philippines, hoặc là Katrina ở Hoa Kỳ, hoặc là những trận động đất ở Tứ Xuyên năm ngoái năm kia đó, thì Phật giáo mình có tổ chức cứu trợ đó, quý vị có tham gia không? Đó, quý vị thấy nó khủng khiếp, nó cướp đi hàng trăm nghìn sinh mạng của con người. Và cách đây 3-4 hôm thôi, ở đâu động đất quý vị? Ý đã giết chết mấy trăm nghìn người mới 2-3 hôm nay thôi. Những cái trận động đất, sóng thần và bão lũ nguyên nhân từ đâu? Có người sẽ nói là Thượng Đế trừng phạt con người, những đấng tối cao trừng phạt con người. Không có, tự mình hết ra, tự mình gây ra, con người đã gây ra. Con người đã sống tàn tệ, sống bội bạc với trái đất này, tàn phá môi trường một cách không thương tiếc, rác thải thải ra không thương tiếc, những cái chất độc thải ra trong không khí, những cái khu chế xuất, những khu công nghiệp không được xử lý để đẩy ra ngoài môi trường. Ở Đồng Nai có dòng sông gì quý vị? Dòng sông Vị Thị Vải, mà nhân dân Đồng Nai cũng đang lo chí chế. Là quý vị thấy môi trường mỗi ngày bị tàn phá khủng khiếp quá. Và ở Việt Nam mình năm nào cũng vậy, cũng bị bão lũ rồi cũng bị thiên tai. Và cuối năm 2008, đầu năm 2009 là phía Bắc Việt Nam mình bị một cái trận gì quý vị? Một cái trận rét đậm rét hại. Con người chết, súc vật chết, hoa màu chết, thiệt hại không biết bao nhiêu là đáng là kể cho vừa. Cái đó nguyên nhân từ đâu? Do chính chúng ta tạo ra. Do chính chúng ta tạo ra. Cho nên á, khi mình nghe nói là trái đất mà nó nóng lên 1 độ, 2 độ, 5, 7 độ nó không ăn thua, là không ăn thua đối với mình. Nhưng mà đối với trái đất là nó thay đổi toàn bộ cái môi trường sinh thái, và trái đất quằn quại, trái đất không chịu nổi nữa. Cho nên buộc phải kèn cửa để sống, mà phải xảy ra những cái điều như vậy quý vị. Thì chúng ta thấy rằng là bên cạnh những cái khí thải nó đổ ra ngoài không khí, ngoài môi trường, một điều nữa mà chúng ta đã chính hại mình, đó là tàn phá rừng rậm, tàn phá cây cối, tàn phá không thương tiếc, khai thác khoáng sản một cách vô tội vạ. Có một điều mà mình thấy rằng á, con người muốn sống là phải làm gì? Phải hít thở, đúng không? Mình phải hít thở. Mà mình thở được là nhờ đâu? Nhờ môi trường, nhờ cây cối đây quý vị. Mình và cái cây này, mình và cái hoa này, mình và cái lá này là một thực thể sống với nhau, không hề tách rời nhau. Mình thở ra, mình đẩy thán khí ra, thì cái hoa này nó hít thán khí vào, rồi cái nó đẩy dưỡng khí ra, cái mình hít dưỡng khí vào. Mình với nó như là một sự tiếp sức, sự sống, nó hòa điệu một cách màu nhiệm. Cho nên rừng cây là lá phổi của sự sống nhân loại. Nhưng mà chúng ta đã tàn phá rừng một cách không thương tiếc. Ở đâu có cây xanh, ở đó có sự sống. Mà nếu ở đâu mất cây xanh, ở đó sự sống sẽ bị bào mòn. Có người sẽ nói, thì phải chặt cây mới đốn củi, mới nấu nướng được, mới sinh sống được chứ. Chứ còn nếu mà không chặt cây thì lấy gì đâu mà ăn, lấy gì đâu mà nấu nướng để sinh sống. Không ai cấm chúng ta lên rừng lấy cây lấy củi cả, không ai cấm. Nhưng mà ngày xưa tổ tiên ông bà mình lấy củi bằng cái gì? Bằng cái rìu, bằng cái rựa, ôm một bó củi đem về nhà chụm. Và nếu thực sự mà lấy cây lấy củi để chụm, là tôi xin thưa với quý vị, là những cái tán cây khô mình chụm cũng đã không hết rồi. Nhưng mà hiện nay con người đã ỷ vào sức mạnh của khoa học, của kỹ thuật, không có chặt bằng rìu, chặt bằng máy, không có khiêng bằng tay, bằng xe cẩu, chỉ cần một ngày thôi, một cánh rừng tàn phá ngay, hàng ngàn khối gỗ, hàng trăm ngàn khối gỗ ra đi một cách không thương tiếc. Mà để có được một đám rừng là phải hàng trăm năm, hàng nghìn năm. Con người phá có ngày thì làm sao môi trường không bị hủy hoại, phải không quý vị? Cho nên mình sống phải có tuệ giác, mình phải nhận diện sự sống, mình phải ý thức được sự sống. Và nếu không có rừng cây, không có con suối thì cuộc sống mình sẽ bị bào mòn và sẽ chết đi. Thưa quý vị, những cái điều đó Đức Phật đã nói nhiều nghìn năm trước đây rồi, không phải bây giờ chúng ta mới nói đâu. Định nghĩa về sự sống, định nghĩa về cái thân này nè, quý vị đã nghe Phật nói chưa? Chúng ta chỉ biết là cái thân của mình là 50kg, 70kg, đúng không? Còn những cái xung quanh mình đâu phải là sự sống, đâu phải là thân. Không phải. Đức Phật nói quý vị, thân là sắc. Cái thân thể này á gọi là nội sắc. Còn thế giới xung quanh là ngoại sắc. Khi một sự sống được bảo toàn là nội sắc và ngoại sắc phải được bảo toàn. Nếu môi trường bị tàn phá thì thân này cũng sẽ không sống được. Đức Phật nói rất rõ trong kinh từ nhiều nghìn năm trước quý vị. Quý vị thấy màu nhiệm không? Mình nghĩ rằng là cái hoa này không phải là thân của mình, cái bàn này không phải là thân của mình, nhưng mà tất cả đều là thân của mình hết. Đây là nội sắc, hoàn cảnh xung quanh là ngoại sắc. Thành thử mình vân giữ lời Đức Phật là mình phải bảo vệ cái thân này và bảo vệ cái thế giới xung quanh, cái môi trường xung quanh. Như vậy mới là bảo vệ sự sống. Nhưng mà chúng ta sẽ đặt lại cái vấn đề là thưa thầy, thầy nói toàn là chuyện là hâm nóng toàn cầu, nói chuyện là phá rừng rồi phá núi rồi làm ô nhiễm môi trường, ô nhiễm sông suối. Còn hàng Phật tử đâu có làm chuyện đó đâu. Phải không? Đâu có phá rừng rú đâu, đâu có làm sông ô nhiễm đâu. Mình cũng có những cái gián tiếp ở trong đó, mà nếu mình biết đóng góp á thì mình sẽ xây dựng một cuộc sống này tốt đẹp quý vị. Mình có thể làm gì? Mình nghĩ rằng là chắc là bản thân mình một mình không làm được gì hết. Không phải đâu. Tất cả đều phải có sự chung tay góp sức quý vị. Một người bảo vệ môi trường, nhiều người bảo vệ môi trường, xã hội bảo vệ môi trường, nhiều quốc gia bảo vệ môi trường, thế giới sẽ được bình an. Tí nữa chúng ta xuống kia cái tượng Phật á, chúng ta sẽ đọc cái dòng chữ gì? Ngọc Phật cho hòa bình thế giới. Mình bảo vệ môi trường là mình cho hòa bình thế giới đó, là cho đất nước này, cho xã hội này và cho thế giới này. Thế thì mình bảo vệ bằng cách nào? Mình có thể tham gia vào cái chương trình này được không? Quý vị tắt điện một tiếng đồng hồ, đó chính là bảo vệ cho thế giới được xanh sạch đẹp đó. Mình giới hạn việc mà sử dụng túi ni lông, mình vứt bừa vứt bãi. Mà quý vị biết là ni lông nó làm bằng chất nhựa, chất dầu, là phải gần là 500 năm nó mới tan hủy được. Mà nếu chúng ta cứ hết chai nước nhựa rồi tới túi ni lông nhựa rồi cái gì cũng nhựa ta thải ra thì môi trường làm sao còn sự sống nữa. Ngày xưa thì mình xài máy lạnh, mình để số 20, bây giờ mình để số 25, 27. Đó là mình tiết kiệm, cũng là góp phần bảo vệ môi trường. Không phải bảo vệ tiền của mình trả tiền đâu, mà bảo vệ cho xã hội. Mình vừa mở quạt, vừa vỡ máy lạnh, thì bây giờ mình sẽ tắt một trong hai cái. Mình tiện tặng trong từng cuộc sống, mình chi ly trong từng cái việc chi phí, mình giảm thiểu tất cả những gì có thể xảy ra. Đó tức là mình đã góp phần mình bảo vệ sự sống. Đó là mình giữ đúng cái tinh thần của Đức Phật là bảo vệ nội sắc và ngoại sắc. Bây giờ nói tóm lại là tôi sẽ đưa ra với quý vị hai vấn đề. Thứ nhất là nhìn nhận sức sống tâm linh, tức là cái vấn đề mà chúng ta cầu Phật, chúng ta cầu chư vị tổ sư, thì mình phải nhìn nhận, mình phải quán chiếu trong dòng tâm thức mình, thấy được mối tương giao hòa cảm giữa mình với Đức Phật, nó mới tỏa ra được sức màu nhiệm. Tức là mình phải thể nhập vào trong đại giác màu nhiệm của Thế Tôn. Còn nếu mình cầu nguyện, mình đứng ở bên ngoài, mình thấy xa Phật quá, thì mình không bao giờ thể nhập được, và không bao giờ mình tiếp nhận được sự màu nhiệm của Thế Tôn. Cũng giống như quý vị đi đăng ký khóa tu, mà đăng ký rồi ở nhà, làm sao tu được? phải không? Đăng ký là phải có mặt ở đây, đăng ký là phải đến đây, thì mới gọi là khóa tu, mới gọi là tham dự, mới thay đổi được cái tâm thức của mình. Cũng vậy, lễ Phật, cầu Phật thì phải thể nhập cái chân tánh của mình vào trong đại giác màu nhiệm. Cái đấy gọi là nhận diện sức sống tâm linh. Và cái vấn đề thứ hai nữa là nhận diện sự sống thực tại. Sống đừng có mơ tưởng, đừng sống trong ảo tưởng. Ở trong kinh Đức Phật gọi là quá khứ đã đi qua, tương lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại là tối thượng ở đời. Cho nên khi mình nhận diện sự sống là mình phải thấy được sự có mặt của mình trong phút giây hiện tại. Và trong lúc sống đó, mình thấy được thế giới xung quanh cũng là sự sống. Giữa mình và hoàn cảnh có mối tương quan, tương duyên với nhau. Sự sống của mình là sự sống của một cành hoa, của một dòng sông, một áng mây, và sự sống của mặt trời, mặt trăng, của tất cả thiên hà đại địa đều là sự sống của chúng ta. Nếu chúng ta quán chiếu, chúng ta nhận diện sự sống như vậy, thì mình có được hạnh phúc trong phút giây hiện tại. Không chỉ thế mà mình còn làm cho thế giới này được hòa bình, cho thế giới này được bình an. Mình cầu nguyện Đức Phật là sự mầu nhiệm che chở của Đức Phật, nhưng mình còn phải hành động nữa. Hành động thì mới đem lại kết quả. Thì tôi mong rằng tất cả chúng ta, các quý vị ngồi đây, mỗi người hãy tâm niệm về sức sống mầu nhiệm, hãy nhận diện sự sống của mình là sự sống của muôn loài, và hãy bảo vệ sự sống này được thành công, được tốt đẹp và có nhiều cái niềm vui cho mọi loài trên thế giới này. Nam mô A Di Đà.
Nam mô A Di Đà Phật, theo pháp môn Tịnh độ, chuyên niệm A Di Đà, với chiếc áo cà sa, xem đây chính là nhà. Giữ môn quy cùng với oai nghi, trong đạo tràng hãy bước ra đàng, nhẫn tâm niệm Phật, hành trong chánh giác, thân tâm an lạc, tinh tấn hành trì, dù gặp chướng ngại chi, tâm vẫn không sao động. Ngôi nhà chúng mang tên Hoằng Pháp, công ơn thầy lãnh đi đến đáp, nguyện vững tâm hành theo chánh pháp, đem an vui đến với muôn người, gieo rắc lòng từ bi, khuyên làm lành tránh ác, khắp nơi vang tiếng hát hòa trong đại gia.